là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 22 tháng 12 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Quý vị thân mến, mở đầu buổi phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế đáng chú ý trong ngày.
Kết quả cuộc bầu cử Tunisia vòng nhì vẫn chưa ngã ngũ. Tòa án Úc hạ lệnh bỏ tù bạn tình của nghi can vụ bắt con tin ở Sydney. Thẩm phán Tây Ban Nha hạ lệnh truy tố công chúa Christina.
Trung Quốc cử cố vấn chính trị hàng đầu sang Việt Nam giữa lúc căng thẳng Biển Đông tiếp tục. Thông điệp và ý nghĩa của chuyến đi của ông Du Chính Thành trong tháng này ra sao? Mời quý vị đón nghe cuộc phỏng vấn với chuyên gia quốc tế về Biển Đông Carl Fire trong phần tin về Việt Nam. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay là bài tường thuật về diễn tiến vụ tấn công mạng của các hackers Bắc Triều Tiên vào hãng phim Sony. Tổng thống Obama tuyên bố ông tin rằng vụ tấn công mạng mà Bắc Triều Tiên bị cáo buộc không phải là một hành vi chiến tranh. Cuộc tấn công nhắm vào Sony buộc hãng phim này phải bãi bỏ việc trình chiếu một cuốn phim gây nhiều tranh cãi về lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Obama nói chính quyền của ông đang hoạch định một sự đáp ứng tương xứng đối với điều ông gọi là một hành vi phá hoại mạng. Thông tín viên VOA Victor Biri ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Trong một chương trình đã được thâu hình trước hôm Chủ nhật của mạng lưới truyền hình tin tức dây cáp CNN có chủ đề là tình trạng liên bang với Kenny Crowley. Ông Obama nói vụ tấn công mạng trong tháng trước nhắm vào hãng phim Sony đưa đến việc dò rỉ các dữ liệu mật, chưa đi đến mức một hành vi chiến tranh.
Không, tôi không cho rằng đó là một hành vi chiến tranh. Tôi nghĩ đó là một hành vi phá hoại mạng rất tai hại, gây tốn kém cho hãng Sony. Chúng ta coi đó là điều rất nghiêm trọng. Chúng ta sẽ có sự đáp ứng tương xứng, như tôi đã nói. Nhưng như quý vị biết, chúng ta sẽ ở trong một bầu không khí trong thế giới mới này, nơi quá nhiều thứ đã được số hóa mà các tác nhân thuộc cả nhà nước lẫn không phải là nhà nước đều có khả năng gây rối loạn cho cuộc sống bằng đủ mọi cách. Chúng ta sẽ phải cố gắng nhiều hơn để chống lại sự kiện này.
Ông Obama không nêu rõ chi tiết về biện pháp mà Hoa Kỳ có thể thực hiện, nhưng gợi ý rằng Bắc Triều Tiên có thể bị đưa trở lại một danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố sau một cuộc duyệt xét kỹ càng về các sự kiện. Bình Nhưỡng đã được gạt tên ra khỏi danh sách này dưới thời chính quyền Bush năm 2008. Cũng trong chương trình truyền hình này, Chủ tịch sắp tới của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Thượng nghị sĩ John McCain nhấn mạnh rằng vụ hacking này có tác dụng nhiều hơn là phá hoại và là một hình thức chiến tranh mới, và chúng ta cần phải có một phản ứng quyết liệt, kể cả việc tái áp đặt các biện pháp chế tài. Trong chương trình tin tức chủ nhật của đài truyền hình Fox, dân biểu Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, nói đã đến lúc phải tăng cường các biện pháp chế tài.
A nation state was threatening violence. They went into a company.
Một quốc gia đang đe dọa dùng bạo lực. Họ đi vào một công ty và sử dụng cái gọi là một virus xóa dữ liệu. Họ xóa hết các dữ liệu. Đây là một quốc gia tấn công một công ty rồi đe dọa dùng bạo lực nhắm vào những người định đi xem phim. Đó là một vấn đề lớn và đáng kể. Đây là một nước đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân mới trong năm ngoái.
Dân biểu Rogers nói Hoa Kỳ có khả năng mở một cuộc tấn công mạng trả đũa. Tin cho hay nhân viên điều tra Hoa Kỳ đã nối kết vụ hacking với Bắc Triều Tiên và nước này đã chối bỏ mọi trách nhiệm. Bình Nhưỡng lên án cuốn phim The Interview là một hành vi khủng bố và thừa nhận vụ hacking có thể là việc làm của những người ủng hộ chế độ. Một nhóm có tên là những người bảo vệ hòa bình đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Hãng phim Sony đang chuẩn bị công chiếu vào đúng ngày lễ Giáng sinh cuốn phim hài nói về hai ký giả được cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA tuyển mộ để ám sát lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Hôm thứ Tư tuần trước, hãng phim ở Hollywood này đã quyết định rút cuốn phim lại sau khi các hệ thống rạp hát lớn bãi bỏ kế hoạch chiếu phim. trong chương trình Meet the Press của đài truyền hình NBC, luật sư của hãng Sony, ông David Boies, bênh vực quyết định của hãng sản xuất phim ở Hollywood rút cuốn phim ước tính tốn kém 40 triệu đô la trước khi phim ra mắt khán giả.
The theaters were subject to threats of physical violence.
Các rạp hát đã bị đe dọa bạo lực vật chất nhắm vào các rạp và khách hàng, và điều đó rất dễ hiểu là một số lớn đa số các rạp đó đã quyết định không chiếu cuốn phim như đã lên lịch.
Ông Boies gọi vụ hacking là một cuộc tấn công hình sự được nhà nước Bắc Triều Tiên bảo trợ nhắm vào một công ty lớn của Mỹ và nhân viên của họ.
I think that what we have to do is use the president's.
Tôi nghĩ điều chúng ta cần phải làm là vận dụng việc Tổng thống thừa nhận tầm quan trọng của vấn đề này như một lời hiệu triệu tất cả người Mỹ có thể đoàn kết chống lại điều thực sự là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia của chúng ta.
Và ông hứa rằng cuốn phim The Interview sẽ được phát hành ở một thời điểm nào đó, tuy ông từ chối không cho biết chi tiết. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị lên án mọi hình thức khủng bố mạng trong một cuộc nói chuyện hôm Chủ nhật với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, mặc dù lời phát biểu không đề cập đến Bắc Triều Tiên. Hôm nay, Nhật Bản cũng lên án vụ tấn công mạng vào hãng Sony có cơ sở ở Nhật Bản và nói vụ này đề ra một mối đe dọa an ninh quốc gia và cho biết Nhật đang phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ. Chuyên gia phân tích về Triều Tiên Sun Young Lee của trường đại học Tufts nói có nhiều cách Hoa Kỳ có thể phản công Bắc Triều Tiên.
More enhanced targeted financial sanctions.
Các biện pháp trừng phạt tài chính mạnh hơn, nhắm thẳng vào mục tiêu nhiều hơn. Nhiều người trong đó có các nhà lập chính sách của Hoa Kỳ đã từng lầm rằng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào Bắc Triều Tiên đã lên đến mức tối đa, rằng Hoa Kỳ không thể làm gì hơn nữa bởi vì Hoa Kỳ đã trừng phạt Bắc Triều Tiên nửa thế kỷ rồi. Điều này hoàn toàn không đúng.
Ông Lee nói ít nhất Washington cần phải đưa Bắc Triều Tiên trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Ông nói Hoa Kỳ cũng có thể trừng phạt các giới chức Bắc Triều Tiên bị tố cáo là kiểm duyệt và vi phạm nhân quyền, cũng như áp đặt lệnh cấm du hành nhắm vào nhu cầu du khách của Bình Nhưỡng. Miền Bắc đã đe dọa trả đũa nếu Washington tìm cách trừng phạt họ về vụ hacking này. Tin ghi, Bình Nhưỡng sẽ không dự cuộc họp hôm nay của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nơi thành tích nhân quyền của nước này sẽ được đưa ra thảo luận lần đầu tiên.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, cử tri Tunisia đã đi đầu phiếu hôm Chủ nhật để bầu Tổng thống trong cuộc bầu cử vòng nhì, được xem là có tính cách bước ngoặt trong quá trình tiến tới dân chủ của quốc gia này. Kết quả sơ khởi chưa được công bố, tuy nhiên ứng cử viên Beji Caid Essebsi thuộc đảng có chủ trương đối lập với Hồi giáo đã nhanh chóng tuyên bố thắng cử trong cuộc chạy đua với đối thủ là ông Moncef Marzouki, Tổng thống lâm thời của Tunisia. Người lãnh đạo chiến dịch vận động của ông Essebsi nói rằng các chỉ dấu sơ khởi cho thấy thắng lợi nghiêng về phía ông Essebsi, 88 tuổi, từng nắm chức bộ trưởng. Tuy nhiên, người phụ trách chiến dịch vận động của ông Marzouki đã bác bỏ lời tuyên bố đó, nói rằng cuộc bầu cử vẫn chưa ngã ngũ với kết quả quá xích sao. Cuộc bầu cử hôm qua là giai đoạn cuối trong quá trình chuyển tiếp của Tunisia kể từ sau cuộc cách mạng được gọi là cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập, đã lật đổ ông Zine El Abidine Ben Ali, tổng thống đã cầm quyền lâu năm ở nước này hồi năm 2011. Tunisia là nước đầu tiên đã truất quyền nhà lãnh đạo của họ trong cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập và là nguồn hứng khởi cho các cuộc nổi dậy khác trong khu vực. Chỉ mấy giờ đồng hồ trước khi các phòng phiếu mở cửa, binh sĩ canh giữ phiếu bầu trong vùng Kairouan đã bị một nhóm phần tử vũ trang tấn công. Các viên chức của Bộ Quốc phòng cho biết binh sĩ đã bắn chết một kẻ tấn công và bắt giữ ba người khác. Ông Essebsi được nhiều người mến mộ và được xem là sẽ giành chiến thắng sau khi chiếm được 39% số phiếu trong cuộc bầu cử vòng đầu hồi tháng trước, trong khi ông Marzouki chỉ chiếm được cấp 33%. Hơn 5 triệu người Tunisia hội đủ điều kiện để đi bỏ phiếu.
Hôm Chủ nhật, người Tunisia đã đi bỏ phiếu vòng 2 và là vòng cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống lịch sử, đánh dấu cao điểm của một cuộc chuyển tiếp dân chủ đầy cam go. Kết quả hy vọng sẽ được công bố vào đầu tuần này. Từ Paris, thông tín viên Lisa Bryan gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Cử tri được lựa chọn giữa hai chính trị gia kỳ cựu của Tunisia với các quá trình và thông điệp hoàn toàn khác biệt. Người dẫn đầu là ông Beji Caid Essebsi, 88 tuổi, đã về nhất trong vòng đầu cuộc bầu cử hồi tháng 11. Ông Essebsi là người đứng đầu đảng chống Hồi giáo Nida Tunes. Đảng này chiếm được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử quốc hội tháng 10 năm nay. Đảng là một liên minh lỏng lẻo giữa các thành viên công đoàn, các doanh gia và các cựu thành viên của chính phủ trước cách mạng. Trong đó có ông Essebsi, phục vụ dưới thời Tổng thống Zine El Abidine Ben Ali, và người tiền nhiệm của ông này là Tổng thống Habib Bourguiba. Đối thủ của ông Essebsi là đương kim Tổng thống Tunisia Moncef Marzouki, 75 tuổi. Ông Marzouki là một nhà hoạt động nhân quyền đã đi sống lưu vong dưới chế độ Ben Ali. Ông đã từng tham gia chính phủ liên hiệp với đảng ôn hòa Ennahda, chấm dứt trước đây trong năm. Ông trông cậy vào sự ủng hộ của phe Hồi giáo trong cuộc bầu cử vòng 2. Ông Marzouki đã đi bỏ phiếu sáng sớm ngày Chủ nhật tại thành phố bờ biển Sousse của Tunisia. Ông cam kết tôn trọng các quyền cơ bản và bảo đảm chuyển tiếp dân chủ trong nước và tiếp tục cuộc cách mạng. Ông nói Tunisia là một điểm sáng trong thế giới Ả Rập, và nếu trở lại kỷ nguyên cũ thì tinh thần đóng vai tiên phong này sẽ không còn nữa. Cuộc tranh cử nổi bật với thể cách vận động tiêu cực. Ông Marzouki cáo buộc ông Essebsi muốn phục hồi những người thuộc chế độ cũ đã bị lật đổ trong cuộc cách mạng. Về phần mình, ông Essebsi mô tả ông Marzouki là một phần tử cực đoan mà nhiệm kỳ tổng thống 3 năm vừa qua đã là một tai họa. Ông Essebsi từ chối tranh luận với ông Marzouki trước cuộc bầu cử vòng 2. Nếu thắng cử tổng thống thì đảng của ông Essebsi sẽ kiểm soát tất cả các vị trí quan trọng trong chính phủ Tunisia. Tuy nhiên, Ennahda và phe Hồi giáo vẫn còn là một lực lượng vững mạnh. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh tin tức France 24 trước cuộc bầu cử, ông Essebsi nói đảng Nida Tunes của ông sẽ phải tìm cách liên minh với những đảng có cùng khuynh hướng để đạt được thế đa số tại quốc hội. Theo hiến pháp mới của Tunisia, tổng thống đóng một vai trò giới hạn, đó là chịu trách nhiệm về an ninh, quốc phòng và ngoại giao. Quốc hội sẽ chọn thủ tướng kế tiếp. Đối với nhiều người Tunisia, cuộc bầu cử liên hệ đến vấn đề lợi tức cá nhân. Tại thủ đô Tunis, bà Sihem, một cử tri, nói bà hy vọng tổng thống sắp tới của Tunisia sẽ ủng hộ giới trẻ, chống nạn thất nghiệp và phục hồi an ninh. Cuộc cách mạng đã làm đảo lộn nền kinh tế Tunisia và gây tan nát một quốc gia cảnh sát đã có thời ổn định. Du lịch và đầu tư nước ngoài sụt giảm, thất nghiệp tăng cao, cũng như vấn đề mất an ninh do việc Tunisia hiện phải đối phó với các phần tử chủ chiến Hồi giáo. Các phần tử thánh chiến đã đe dọa phá hoại vòng 2 của cuộc bầu cử.
Trong một tin đáng chú ý khác, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng những khó khăn kinh tế của Nga cho thấy là Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không lấn lướt được ông hay Hoa Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn được đài CNN truyền hình hôm Chủ nhật, Tổng thống Obama bác bỏ ý niệm cho rằng ông Putin là một vua cờ tướng, đã lấn lướt được Hoa Kỳ và phương Tây trong vụ giằng co về lãnh thổ ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông Putin đang đối mặt với tình trạng sụp đổ trị tệ nước ông, một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng và tình trạng suy giảm kinh tế. Đồng tiền Nga đã lâm vào khủng hoảng sau một loạt biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu áp dụng đối với Nga vì hành động sáp nhập vùng đất ở miền đông Ukraine của Moscow vào đầu năm nay. Tổng thống Putin vẫn tỏ thái độ thách thức, bất chấp nguy cơ xảy ra suy thoái kinh tế, giá dầu rớt giá và giá trị đồng rúp sụt giảm 40%. Ông Putin cảnh báo dân Nga hãy nên chuẩn bị để gánh chịu một số khó khăn trong những ngày và tháng sắp tới. Ông nói Nga sẽ không chùn bước trong việc hỗ trợ cho đồng bào ở bán đảo Crimea của Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga hứa sẽ trả đũa các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Chính phủ ở Kiev, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ tố cáo Moscow là gây bạo lực ở Ukraine và vũ trang cho các phần tử đòi ly khai thân Nga mưu tìm tự trị gần biên giới Nga. Nga phủ nhận việc vũ trang cho quân nổi dậy và nhấn mạnh rằng họ sáp nhập Crimea hồi tháng 3 chỉ sau khi cuộc trưng cầu dân ý cho thấy là đa số người dân Crimea muốn trở thành một phần của nước Nga.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Một lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc sẽ công du Việt Nam trong tháng này, trong lúc tình hình tranh chấp Biển Đông giữa đôi bên đang có dấu hiệu căng thẳng trở lại. Tân Hoa Xã hôm nay loan tin chuyến đi của ông Du Chính Thanh, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, nhân vật thứ tư trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản nước này, được hoạch định đáp lời mời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không có chi tiết nào khác được thông báo về nội dung và mục đích của chuyến thăm. Để tìm hiểu về thông điệp và ý nghĩa của chuyến đi của đặc sứ Trung Quốc diễn ra sau khi Việt Nam đệ trình quan điểm nhờ Tòa trọng tài quốc tế bảo vệ quyền lợi ở Biển Đông, chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với một chuyên gia quốc tế nổi tiếng về vấn đề Biển Đông, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia. Giáo sư Thayer cho rằng
China will continue to apply pressure. I'm told they are setting conditions that...
Giáo sư Thayer nói, Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo áp lực với Việt Nam và đề ra các điều kiện bao gồm Hà Nội không được để xảy ra các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, không được quốc tế hóa vấn đề Biển Đông và tranh chấp phải được giải quyết giữa hai bên mà thôi. Bắc Kinh bất bình trước việc Việt Nam trình bản quan điểm về lợi ích của mình ở Biển Đông lên tòa án trọng tài quốc tế. Tuy nhiên, cả hai nước Việt Trung đều cam kết hàn gắn lại mối quan hệ rộng lớn hơn giữa đôi bên. Cho nên, tôi cho rằng chúng ta sẽ thấy có sự thương lượng rất khó khăn giữa hai bên, giữa lúc Bắc Kinh tiếp tục áp lực Việt Nam. Với hành động trình quan điểm ra tòa trọng tài quốc tế, Việt Nam đã ra chỉ dấu cho thấy rằng họ không để cho Trung Quốc kẹp lại. Các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phải tỏ ra hết sức cứng rắn với vị khách mời lần này từ Trung Quốc. Chúng ta có thể nhìn thấy trước được kết quả của chuyến thăm lần này như thế nào? Giáo sư Carl Thayer cho rằng
the two sides will put the best gloss on it. The ball really is in China's court.
Ông Thayer nói, cả đôi bên đều phải nỗ lực hết sức, dù ưu thế nghiêng về phía Trung Quốc. Việt Nam đã cử các phái đoàn ngoại giao cao cấp sang Bắc Kinh, và giờ đây Trung Quốc cử đặc sứ qua lại Việt Nam. Có thể chuyến đi này là đà để mở ra nhiều chuyến thăm cao cấp khác nữa trong thời gian tới. Áp lực Trung Quốc đang tạo ra là buộc Việt Nam phải đáp ứng ba điều kiện vừa kể. Tuy nhiên, về phía dân chúng Việt Nam thì khác hẳn với những gì giới lãnh đạo Việt Nam muốn làm. Vì vậy, lãnh đạo Việt Nam ở giữa, một bên là Trung Quốc, một bên là dân chúng, muốn nhà nước có hành động mạnh mẽ cứng rắn hơn đối phó với Bắc Kinh. Kết quả chuyến thăm sắp tới của ông Du còn tùy thuộc vào việc thương lượng giữa đôi bên, nhưng kết quả trông thấy là đặt nền móng mở ra thêm nữa các chuyến thăm qua lại cấp cao để đạt được điểm chung. Như lời giáo sư Carl Thayer nhận xét, chuyến thăm sắp tới của đặc sứ Trung Quốc là hầu tiếp tục tạo áp lực với Việt Nam, thì liệu chúng ta có thể hiểu như là nhằm nhắc nhở Hà Nội chớ có để quan hệ với Bắc Kinh sức mẻ, hay là để lôi kéo thuyết phục Việt Nam, hoặc là để hứa hẹn trấn an Việt Nam? Giáo sư Carl Thayer tiếp lời.
Well, There's no possibility of Vietnam breaking ties with China. I mean, breaking it diplomatically isn't on the cards.
Ông Thieu nói, không có khả năng Việt Nam làm đổ vỡ mối quan hệ với Trung Quốc. Và thực tế là phiên họp thứ bảy của Ủy ban Chỉ đạo Song phương Việt Nam-Trung Quốc đã diễn ra và đã bắt đầu mở ra hướng đi tích cực hơn. Quan hệ mậu dịch song phương vẫn tiếp diễn và có rất nhiều khía cạnh trong mối quan hệ song phương rộng lớn hơn giữa hai nước Việt-Trung, chứ không chỉ là vấn đề Biển Đông. Trung Quốc không hứa với Việt Nam là sẽ không đưa giàn khoan trở lại, mà ngược lại, Việt Nam cũng không hứa với Trung Quốc rằng sẽ không đứng lên đấu tranh chống lại nếu Trung Quốc tái diễn hành động này. Trong khi đó, thì việc Hà Nội đưa quan điểm ra tòa trọng tài quốc tế cho thấy là Việt Nam có thể có hành động pháp lý hơn nữa nếu cần thiết. Tóm lại, đây là thời điểm đầy thử thách khó khăn cho đôi bên, nhưng tôi cho rằng cả hai nước đều muốn tiến tới phía trước để khám phá xem có bao nhiêu cơ hội để đưa quan hệ song phương tiến lên. Và vì vậy, tôi cho là cả đôi bên đều phải có bước nhượng bộ. Về mặt kỹ thuật, thì dường như Trung Quốc đang áp dụng phương thức mềm mỏng hơn trong giai đoạn từ 6 tới 9 tháng tới trong vấn đề Biển Đông. Cho nên tôi nghĩ rằng chuyến đi của ông Du lần này sẽ có kết quả tích cực, nhưng là một sự tích cực trong chừng mực. Quý vị vừa theo dõi cuộc trao đổi ngắn với giáo sư Carl Heyer về chuyến đi của ông Du Chính Thanh, nhân vật thứ tư trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp thăm Việt Nam. Quan hệ Việt-Trung đặc biệt căng thẳng từ tháng 5 khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Hà Nội nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, khơi mào các cuộc biểu tình chết người tại Việt Nam để phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc. Kể từ đó, đôi bên đã cử các phái đoàn cấp cao qua lại trong nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa hai nước cộng sản anh em.
Căng thẳng đang tăng cao tại vùng biên giới Israel với dải Gaza do phe Hamas kiểm soát. Từ Jerusalem, thông tín viên Robert Berger có bài tường trình cho đài VOA do Nguyễn Trung trình bày.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Căng thẳng đang tăng cao tại vùng biên giới Israel với dải Gaza do phe Hamas kiểm soát. Từ Jerusalem, thông tín viên Robert Berger có bài tường trình cho đài VOA do Nguyễn Trung trình bày.
Israel cho biết cuộc không kích đầu tiên vào Gaza kể từ cuộc chiến tranh 50 ngày cách đây vài tháng là một lời cảnh cáo cho tổ chức chủ chiến Hồi giáo Hamas sau khi Palestine bắn một rocket qua biên giới. Rocket này không gây thương tích hay thiệt hại và có thể do một nhóm nổi loạn nào đó phóng đi. Như Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon nói, Hamas cai trị Gaza nên Hamas phải chịu trách nhiệm.
Ông
cảnh báo là nếu Hamas bắn thêm rocket, dù chỉ một quả thôi, thì Israel cũng sẽ không dùng thứ. Hamas tỏ ý thách thức, mặc dù đã gánh chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến 7 tuần lễ. Hơn 2.000 người Palestine thiệt mạng tại Gaza và hơn 10.000 căn nhà bị phá hủy. Mô tả cuộc không kích của Israel như là một sự leo thang nguy hiểm. Hamas đe dọa trả đũa. Ông Sami Abu Jury, phát ngôn viên của Hamas, cảnh báo Israel chớ nên tiến hành thêm các cuộc không kích và kêu gọi cộng đồng quốc tế kiềm chế Israel. Những cuộc tấn công qua lại và các lập luận ngày càng gay gắt đã làm tăng thêm mối lo ngại về một vòng xung đột mới. Bất chấp tình hình leo thang căng thẳng lại giảm bớt tại phía biên giới bên kia của dải Gaza, Ai Cập đã mở lại cửa khẩu Rafah ngày Chủ nhật lần đầu tiên từ gần 2 tháng nay. Rafah là cửa khẩu duy nhất không do Israel kiểm soát, giúp cho khoảng 1,8 triệu dân tại Gaza tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cửa khẩu này sẽ được mở trong 2 ngày như một hành vi nhân đạo, nhưng không phải là dấu hiệu giảm bớt băng giá giữa Ai Cập và Hamas. Cairo đóng cửa khẩu này vào cuối tháng 10 năm nay sau khi các phần tử chủ chiến tại bán đảo Sinai giết chết 33 binh sĩ Ai Cập. Ai Cập tin là các phần tử chủ chiến được Hamas tại Gaza trợ giúp. Nhóm này có liên hệ chặt chẽ với tổ chức huynh đệ Hồi giáo đã bị Ai Cập đặt ra ngoài vòng pháp luật.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Pakistan đã hành quyết thêm 4 phần tử chủ chiến sau khi hủy bỏ lệnh tạm ngưng thi hành án tử hình đã có hiệu lực trong 6 năm qua, tiếp theo sau một cuộc tấn công vào một trường học đã giết chết gần 150 người. 4 người bị kết án tử hình đã bị treo cổ hôm qua tại một nhà tù ở thành phố Faisalabad ở đông bộ Pakistan về vai trò của họ trong một vụ mưu sát nhắm vào cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf. Bốn phần tử chủ chiến đã được xác nhận là Ghulam Sawar, Rashid Tipu, Zubair Ahmed và Akhlat Ahmed, một công dân Nga. Hai người khác bị kết tội trong vụ mưu sát này là Akil, còn được biết tới là Dr. Usman, và Arshad Mahmoud đã bị treo cổ trong nhà tù hôm thứ Sáu. Các tổ chức binh vực nhân quyền đã mạnh mẽ đả kích quyết định của Pakistan tái tục việc thi hành các vụ hành quyết, nói rằng các vụ hành quyết này không chặn được khủng bố. Quay sang Australia, một tòa án tại nước này đã thu hồi lệnh tại ngoại hầu tra cho người bạn tình của người đàn ông gốc Iran bị rối loạn tâm thần, là người đã thực hiện cuộc tấn công gây tử vong vào một quán cà phê ở Sydney. Amira Drudis là người bạn tình của Man Haron Moniz, người đàn ông đã bị bắn chết hồi tuần trước sau khi một toán cảnh sát vũ trang hùng hậu xông vào quán cà phê nơi ông ta bắt giữ 17 người làm con tin trong suốt 16 giờ đồng hồ. Hai con tin đã thiệt mạng trong sự cố này. Bà Drudis được ra khỏi tù sau khi được cho phép tại ngoại hầu tra. Trước đó bà bị kết tội đã sát hại người vợ cũ của Moniz. Hãng tin AP tường thuật rằng nạn nhân đã bị đâm rồi sau đó bị thiêu. Moniz bị cáo buộc là đồng phạm trong vụ sát hại người vợ cũ. Ông này còn bị cáo buộc về 40 cáo trạng tấn công tình dục và có hành vi bất nhã. Ông ta chạy trốn khỏi Australia cách đây 2 thập niên và nói là bị ngược đãi ở Iran. Giới truyền thông gọi ông ta là một giáo sĩ Hồi giáo tự phong, ám chỉ những việc làm thi Hồi giáo mà người đàn ông này tự cho là có chuyên môn, kể cả thiên văn học, số học và ma thuật. Nam Triều Tiên đã tạm ngưng nhập khẩu toàn bộ gia cầm và sản phẩm gia cầm Mỹ vì một vụ bộc phát cúm gà tại một trại gà ở tiểu bang Oregon. Bộ Nông nghiệp Nam Triều Tiên hôm nay nói rằng lệnh này đã được ban bố sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ báo cáo vụ bộc phát cúm gà H5N8 cho Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Năm. Được biết dòng virus này có thời gian ủ bệnh tối đa là 21 ngày. Một thẩm phán ở Tây Ban Nha đã hạ lệnh cho công chúa Cristina phải ra trước tòa để bị xét xử về 2 tội danh gian lận thuế. Phán quyết này đã được đưa ra hôm nay, thứ Hai, tiếp theo sau một cuộc điều tra kéo dài 4 năm đã phương hại tới uy tín của gia đình hoàng gia Tây Ban Nha. Trường hợp này có liên quan tới những cáo buộc cho rằng phu quân của công chúa Cristina, cựu vô địch Olympic về môn bóng ném Iñaki Urdangarin, đã biển thủ hàng triệu đô la tiền công quỹ qua một tổ chức phi lợi nhuận của ông. Thẩm phán Jose Castro hôm nay nói rằng cặp vợ chồng hoàng gia này và 15 người khác sẽ bị truy tố ra trước tòa. Công chúa Cristina đã bác bỏ lời cáo buộc và khẳng định bà không làm điều gì sai trái. Quay sang Hoa Kỳ, hãng tin AP nói có ít nhất 786 trẻ em ở Hoa Kỳ đã chết vì bị ngược đãi và không được chăm sóc trong thời gian 6 năm. Nguồn tin này nói rằng điều này đã diễn ra ngay trước mắt của giới thẩm quyền đặc trách bảo vệ trẻ em. AP cho hay, trong cuộc điều tra kéo dài 8 tháng, hãng tin này đã khám phá ra nhiều trường hợp trẻ em bị đánh đập, bỏ đói hay để mặc cho chết đuối, trong khi các cơ quan có nhiều lý do chính đáng để biết các em đang đối mặt với nguy hiểm.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.